Vô tận thần công, chương 501, truyền nhân đại lâm tự xuất thế ngang trời, kinh thế tuyệt luân. Góc truyện audio.com, Dương Thạc giết Càn Ngọc Long, thu được vật phẩm không phải quá ít cũng không tính là quá nhiều. Đáng giá nhất chính là một bộ nhân hoàng thần giáp trên người Càn Ngọc Long, cùng với một thanh nhân hoàng hiên viên kiếm. Còn những bảo vật áo giáp, pháp khí trên người Càn Ngọc Long lúc trước thì đã bị vỡ tan dưới sự oanh kích của Dương Thạc cùng đám cao thủ này rồi. Chúng đã trở thành một đống phế liệu. Bây giờ, Dương Thạc phân phối những chiến lợi phẩm này. Nhân hoàng thần giáp bị hỏng thì tất nhiên sẽ để ngân diệu uy lực giáp của Dương Thạc thôn phệ. Đồng thời, Dương Thạc đưa thanh nhân hoàng hiên viên kiếm cho Lục Ca Dương Thành. Trong quá trình giết Càn Ngọc Long lần này, Dương Thành và Từ Thử Yêu Thánh đều bỏ không ít công sức. Dương Thạc cảm thấy, phải ưu tiên phân phối cho Dương Thành cùng Từ Thử Yêu Thánh và ngân diệu những đồ vật lấy được trước. Tuy Từ Thử Yêu Thánh cùng Ngân Diệu quan hệ rất thân thiết với Dương Thạc nhưng dù sao bọn họ cũng không giống như đám người Dương Địch Huyết Phi, Ngưng Thúy. Mấy người Dương Địch Huyết Phi, Ngưng Thúy thậm chí cả Thần Long, Man Văn Thiên Tượng đều phụ thuộc vào Dương Thạc vẫn ở luôn trong không gian thập phương ca xa. Còn Từ Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu không sớm thì muộn cũng sẽ rời khỏi Dương Thạc thôi. Hơn nữa, so với đám người Dương Địch thì Từ Thử Yêu Thánh tuyệt đối là người ngoài. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. vn.com Dương Thành cũng giống vậy. Hắn là anh em của Dương Thạc. Dương Thạc rất tôn trọng hắn. Trong suy nghĩ của Dương Thạc địa vị của hắn tuyệt đối không hề thua kém so với mấy người Dương Địch Huyết Phi. Nhưng hắn cũng không thể cứ ở bên cạnh Dương Thạc mãi. Rồi sẽ có một ngày, hắn cũng muốn một mình đi ngao du thế giới này. Dương Thạc ưu tiên chia chiến lợi phẩm cho Dương Thành cũng là việc hoàn toàn hợp lý. Bởi vậy, Dương Thạc đưa nhân hoàng hiên viên kiếm cho Dương Thành. Tuy Từ Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu không được bảo vật thực tế gì. Nhưng sau khi Thần Long thôn phệ được thần hồn của Càn Ngọc Long, chiếm được một bộ phận nhân hoàng tam quyết thì sẽ đưa cho Từ Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu một phần trong đó, để họ có thể tham khảo, phụ trợ tu luyện. Đây đã là việc rất có ích đối với hai người Từ Thử Yêu Thánh rồi. Được, Dương Thạc ngươi có công lớn nhất trong việc giết Càn Ngọc Long. Nên việc phân chia những chiến lợi phẩm này như thế nào tất nhiên đều do ngươi quyết định. Bổn tọa không có ý kiến. Từ Thử Yêu Thánh lên tiếng đồng ý với ý kiến của Dương Thạc đầu tiên. Ừ, ta cũng không có ý kiến. Dương Thành nghe thấy Dương Thạc định đưa nhân hoàng hiên viên kiếm cho mình thì vẻ mặt nghiêm túc định từ chối, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu, nhận binh khí này. Bên Dương Thạc người có thực lực tương đương với Dương Thành cũng chỉ có Dương Địch. Mà Dương Địch lại không quen dùng kiếm. Cho nên, Dương Thạc giao thanh kiếm này cho Dương Thành mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Đây chỉ là một thanh trường kiếm mà thôi. Với tình nghĩa huynh đệ giữa Dương Thành với Dương Thạc thì căn bản không cần từ chối một thanh kiếm. Được rồi, chiến lợi phẩm đã được phân chia xong. Dương Thạc chúng ta đã phá vỡ trận pháp trong Thiên Hoàng Điện này cũng đã lấy được bảo vật ở đây. Bây giờ chúng ta ở lại Thiên Hoàng Điện cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không biết trận pháp, góc truyện audio.com. Trong Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện đã bị phá vỡ chưa? Hiện tại, chúng ta nên lập tức đến Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện. Chúng ta phải cố gắng nghĩ biện pháp kiếm chút đồ tốt ở hai chỗ đó. Sau khi chiến lợi phẩm được phân chia xong, Từ Thử Yêu Thánh lập tức đưa ra đề nghị. Bốn phía trong Thiên Hoàng Điện đều là hiểm cảnh, nhưng chúng đã bị Dương Thạc cùng Dương Thiên phá tan. Trận pháp ảo ảnh cuối cùng cũng bị Dương Địch cùng Viêm Thú Yêu Thánh phá giải. Mãi cho đến khi Thiên Hoàng Điện chính thức hiện ra, màn hào quang xuất hiện, truyền thừa của nhân hoàng lộ ra, thì trong Thiên Hoàng Điện này đã không còn bí mật gì đáng nói nữa. Bây giờ, màn hào quang đã bị phá vỡ, truyền thừa của nhân hoàng cũng được lấy ra, vậy Thiên Hoàng Điện cũng không còn giá trị gì đối với đám người Dương Thạc nữa rồi. Bọn họ có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, mà trong hầm mộ của nhân hoàng này còn có Thiên Hoàng Điện và Địa Hoàng Điện là hai cung điện khác trong hầm mộ nhân hoàng. Trong hai điện này, chắc cũng có kỳ ngộ cùng nguy hiểm giống như Thiên Hoàng Điện. Trong hai điện này, chắc cũng có rất nhiều nơi nguy hiểm cùng rất nhiều trận pháp bảo vệ hai cung điện này. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng phá vỡ được những nơi nguy hiểm cùng các trận pháp trong hai điện này như vậy. Biết đâu, hiện tại, những nơi nguy hiểm cùng trận pháp trong hai cung điện này còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Những bảo vật cùng công pháp trong hai cung điện này chắc cũng chưa xuất hiện. Nếu chúng thật sự chưa xuất hiện, thì bây giờ, đám người Dương Thạc lập tức tiến vào trong Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện cũng có khả năng kiếm chút lợi, có cơ hội đi cạnh tranh, cướp đoạt những bảo vật cùng công pháp kia. Tuy trong Thiên Hoàng Điện này không có Chân Vũ Bí Điển, nhưng dù sao Chân Vũ Bí Điển cũng là công pháp cấp độ huyền công bí điển, nên có lẽ nó sẽ ở trong ba cung điện lớn của mộ Nhân Hoàng. Nếu nó không có trong Thiên Hoàng Điện, vậy tất nhiên, nó sẽ có trong Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện. Có rất nhiều cao thủ đã tiến vào trong Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện rồi. Vậy nên, những nơi nguy hiểm cùng trận pháp trong đó đều có thể bị phá giải bất cứ lúc nào. Một khi những nơi nguy hiểm cùng trận pháp bị phá giải thì những công pháp và bảo vật kia đều sẽ xuất hiện. Hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng đến hai cung điện kia. Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ những điều này. Lúc mình đến Thiên Hoàng Điện thì rất nhiều cao thủ như Chân Vũ Môn, Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Xí Vương cũng đã tiến đến Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện rồi. Dương Thạc cùng Dương Thiên mất hơn 10 ngày để phá hủy hoàn toàn phòng hộ ở Thiên Hoàng Điện, lấy được công pháp và bảo vật bên trong Thiên Hoàng Điện. Mà thực lực của đám cao thủ Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Xí Vương, Chân Vũ Môn cũng không hề thua kém Dương Thiên bao nhiêu. Trong hơn 10 ngày này, bọn hắn cũng có thể phá vỡ được vòng phòng hộ ở Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện. Cho dù bây giờ bọn hắn còn chưa phá được thì cũng có thể phá được bất cứ lúc nào. 80% Chân Vũ Bí Điển nằm trong Địa Hoàng Điện cùng Nhân Hoàng. gocchuyenaudio.com Điển, một khi để những cao thủ này phá vỡ được phòng hộ ở Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện, lấy được Chân Vũ Bí Điển thì Dương Thạc sẽ rất khó đoạt được Chân Vũ Bí Điển rồi. Cho nên hiện tại, Dương Thạc quyết định lập tức rời đi Thiên Hoàng Điện đến Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện. Đi thôi, Dương Thạc không hề do dự, lập tức mở ra không gian thập phương ca sa, đi ra ngoài. Dương Thạc liền xuất hiện trong Thiên Hoàng Điện. Hả, không còn ai nữa à? Dương Thạc nhìn bốn phía xung quanh, nhận thấy không còn bất cứ người nào trong Thiên Hoàng Điện này nữa. Hóa ra, Viêm Thú Yêu Thánh cùng đám cao thủ đều đã rời khỏi Thiên Hoàng Điện, chắc bọn hắn cũng đi tới Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện rồi. Dương Thạc không hề chần chừ, cả người di động cũng bay nhanh về phía lối ra của Thiên Hoàng Điện. Trong chốc lát, Dương Thạc đã bay ra khỏi Thiên Hoàng Điện này. Bên kia là Địa Hoàng Điện, bên này là Nhân Hoàng Điện. Bây giờ ta sẽ đến đâu trước đây? Dương Thạc hơi chút chần chừ, không biết nên đến cung điện nào trước trong hai cung điện còn lại. Tử Thử tiền bối nói, Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Xí Vương đều đã đến Địa Hoàng Điện. Hai vị cao thủ này đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, chắc phòng hộ ở Địa Hoàng Điện đã sắp bị phá vỡ. Ngoài ra, đám cao thủ của Chân Vũ Môn đã tiến đến Nhân Hoàng Điện. Tuy thực lực của đám cao thủ Chân Vũ Môn cũng rất cao, nhưng bọn chúng vẫn còn kém xa so với Thần Quy Vương cùng Đại Bằng Kim Xí Vương. Chắc bọn hắn còn cần một thời gian rất dài nữa mới có thể phá vỡ phòng hộ trong Nhân Hoàng Điện được. Trong lòng Dương Thạc thầm suy đoán, dù sao đây cũng là hầm mộ của Nhân Hoàng, là huyệt mộ mà Nhân Hoàng đã xây dựng lên. Dương Thạc đoán, nếu Nhân Hoàng xây dựng mộ cho chính Nhân Hoàng, vậy phòng hộ ở Nhân Hoàng Điện chắc chắn là mạnh nhất trong ba cung điện lớn. Hơn nữa, những người tiến vào trong đó là cao thủ Chân Vũ Môn, không có cường giả tuyệt đỉnh, nên chắc phòng hộ của Nhân Hoàng Điện sẽ không thể bị phá vỡ trong thời gian ngắn được. Dương Thạc nghĩ như vậy, liền mặc kệ Nhân Hoàng Điện đến Địa Hoàng Điện trước. Nghĩ xong là làm, Dương Thạc lại không hề chần chừ tiếp tục đi thẳng đến Địa Hoàng Điện. Ầm ầm, một khắc sau, Dương Thạc đã xuất hiện trong Địa Hoàng Điện. Hả, Dương Thạc vừa tiến vào trong Địa Hoàng Điện, lập tức sững người. Bởi vì, Dương Thạc đột nhiên phát hiện, mình có thể tiến vào Địa Hoàng Điện một cách dễ dàng, không gặp được một chút trở ngại, hay công kích nào. Dương Thạc đã tiến vào trong một cung điện lớn, rộng mấy trăm trượng. Cung điện này gần giống y hệt so với Thiên Hoàng Điện lúc trước. Lúc này, không ít cường giả đã có mặt tại đây. Trong đó, có một con rùa đen cực lớn, một người đàn ông mặc áo giáp đen có cánh chim sau lưng đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là hai vị cường giả siêu cấp Thần Quy Vương cùng Đại Bằng Kim Xí Vương. Ở trung tâm Địa Hoàng Điện này cũng có một màn hào quang màu vàng nhạt. Trong màn hào quang màu vàng nhạt này có một hòa thượng trẻ mặc áo cà sa màu. gocchuyenaudio.com Vàng nhạt dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi. Người hòa thượng trẻ này cầm một chuỗi Phật châu trong tay, hình như là một kiện pháp khí lấy được trong màn hào quang màu vàng nhạt kia. Hơn nữa, giờ phút này, vô số văn tự đang nhanh chóng hiện ra ở trước mặt hắn. Chuyện này cũng giống như việc đã xảy ra trong Thiên Hoàng Điện. Chắc hắn đang tiếp thụ một loại công pháp truyền thừa nào đó. Bên ngoài màn hào quang này, một người đàn ông đang đứng thẳng tại chỗ. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vẻ mặt ngay thẳng. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ra. Chẳng qua, khóe miệng người đàn ông này đang chảy máu, quần áo cũng bị rách đôi chỗ, nhăn nhúm, nhìn hơi chật vật. Là Dương Thiên, người này chính là Trấn Quốc Công Dương Thiên, người đã rời khỏi Thiên Hoàng Điện lúc trước. Ha ha ha, thực lực của Trấn Quốc Công mạnh mẽ, được xưng là đương thời đệ nhất cường giả võ đạo. Nhưng ta thật không ngờ, ông ta lại thua tiểu hòa thượng kia nửa chiêu. Hắn kiêu ngạo cả đời, đến cuối cùng vẫn bị người khác chèn ép. Nghe nói tiểu hòa thượng này chính là con cháu của hòa thượng của Đại Lâm Tự ở hơn 100 năm trước. Trước đây, khi Đại Lâm Tự bị tiêu diệt, một số hòa thượng đã trực tiếp tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu hòa thượng này đã lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự. Tuổi hắn không lớn mà đã đi vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 rồi. Lần này, mộ của Nhân Hoàng mở ra, hắn mới xuất thế ngang trời, ngang nhiên cướp đoạt truyền thừa của Nhân Hoàng từ trong tay của Trấn Quốc Công Dương Thiên. Vừa rồi, chắc hắn đã sử dụng vũ kỹ trong 72 loại công pháp thuộc cấp độ thần công bí điển của Đại Lâm Tự đấy. Trong Địa Hoàng Điện, không ít cao thủ võ thánh vừa hâm mộ nhìn người hòa thượng trẻ tuổi trong màn hào quang kia cùng với Dương Thiên, vừa nói nhỏ, bàn tán với nhau. Cái gì, tên hòa thượng này có thể đánh bại Dương Thiên ư? Dương Thạc nghe một số cao thủ võ thánh bàn tán như vậy, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Truyền nhân của Đại Lâm Tự sao? Thiên hạ đệ nhất thánh địa võ đạo bị diệt hơn 100 năm trước sao? Vốn, danh tiếng của thánh địa võ đạo này đã gần như mai danh ẩn tích ở Đại Chu. Trong vòng hơn 100 năm qua, hắn chưa từng nghe nói có truyền nhân của Đại Lâm Tự xuất hiện. Dương Thạc thật không ngờ, lúc này, truyền nhân của Đại Lâm Tự lại bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng kinh thế hãi tục. Ngay cả Dương Thiên, người được xưng là thiên hạ đệ nhất cường giả võ đạo đương thời cũng bị hắn chèn ép một nửa. Giờ phút này, ánh mắt của Dương Thạc gần như chỉ tập trung trên người hòa thượng trẻ tuổi trong màn hào quang tại Địa Hoàng Điện này. Dáng người hòa thượng này rất cao, cao khoảng 8 thước. Hình thể hắn cũng không tính quá lớn, bộ áo cà sa trên người hắn tạo cho người ta cảm giác xuất trần. Lúc này, người hòa thượng kia đang nhìn thẳng về phía trước, chắp hai tay trước ngực quan sát công pháp bí tịch không ngừng hiện ra trong màn hào quang, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thành kính. Lúc này, hắn giống như không phải đang xem công pháp bí góc truyện audio.com tịch mà là đang xem một bộ kinh Phật vậy. Có lẽ tuổi của hòa thượng này chưa đến 30. Dương Thạc mới vừa nhìn hòa thượng này, liền lập tức phán đoán tuổi của hắn. Người hòa thượng trẻ tuổi này tạo cho Dương Thạc cảm giác xuất trần, thanh tịnh, gần như không dính một chút bụi trần nào. Từ điều này cho thấy kinh nghiệm sống của hòa thượng này không nhiều, trước đây vẫn luôn sống trong rừng sâu tu luyện. Cũng giống như lời nói của những cao thủ võ thánh kia, có lẽ, người hòa thượng trẻ này vẫn luôn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, kế thừa truyền thừa võ đạo của Đại Lâm Tự. Võ thánh lôi âm tầng 5 mà chưa đến 30 tuổi quả nhiên, Đại Lâm Tự không hề đơn giản. Giờ phút này, trong lòng Dương Thạc cũng không khỏi hít sâu một hơi. 100 năm trước, Đại Lâm Tự chính là đệ nhất thánh địa võ đạo lúc bấy giờ. Uy thế của nó còn mạnh hơn rất nhiều so với chân vũ môn hiện nay. Có thể nói, bên trong Đại Lâm Tự, các loại công pháp, vũ kỹ, bảo vật, đan dược, thiên tài địa bảo cần có thì đều có. Ví dụ như, phương pháp luyện chế đại hồi thiên đan, giá trị của nó tuyệt đối có thể so với bất kỳ một công pháp cấp độ thần công bí điển nào. Có thể nói, thực lực của một môn phái lớn như vậy là cực kỳ to lớn. Chỉ sợ cho dù ba đại thánh địa võ đạo là chân vũ môn, thiên âm môn, thánh hỏa đạo cộng lại cũng khó có thực lực mạnh hơn Đại Lâm Tự được. Người hòa thượng trẻ tuổi trong màn hào quang này đã lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự. Dương Thạc đoán, chắc 72 bộ công pháp vũ kỹ, vô số đan dược thiên tài địa bảo, bảo vật, pháp khí của Đại Lâm Tự đều đã ưu tiên cho người hòa thượng trẻ này sử dụng rồi. Ngoài ra, hắn sống ở trong Thập Vạn Đại Sơn thì tất nhiên sẽ gặp được vô số nguy hiểm cùng với cơ duyên. Cách chương.